Hy thống Giang Sơn, chương 52, người nghèo không có thịt ăn thượng. Góc truyện audio.com, Uyển Nhi dẫn cả bọn vào thanh ảnh sảng của Vân Thiều Phủ. Đứng trước cổng chính cũng đã nghe thanh âm đàn sáo nhạc cổ truyền ra. Bên trong đang diễn tập, tám thiếu nữ mặc váy trắng đang nhảy múa. Hoắc Tiểu Như đứng ở trung tâm cũng một thân váy trắng dài. Tay cầm dây lụa mái lam, thân thể mềm mại lượn vòng. Dây lụa xung quanh thân thể mềm mại của nàng không ngừng biến ảo ra những đường cong tuyệt mỹ. Làm người ta không khỏi bị chìm đắm vào màn biểu diễn của nàng. Mộ Dung Phỉ Yên giờ mới biết nhân tình của Hồ Tiểu Thiên này lại là tài nữ Hoắc Tiểu Như. Cái tên Hoắc Tiểu Như này vô cùng nổi tiếng. Nàng tới Kinh Thành lần này để luyện tập mừng thọ 60 cho Hoàng thượng. Sau khi tới Kinh Thành nàng tạo ra oanh động không nhỏ. Vô số quan lại đều lấy việc gặp được Hoắc Tiểu Như là một điều vẻ vang. Tiết tấu của nhạc khúc ngày một gấp, như hạt châu lớn châu bé rơi khỏi khay ngọc, thân thể mềm mại của Hoắc Tiểu Như cũng chuyển động ngày một mạnh. Hồ Tiểu Thiên há hốc mồm, không thể tưởng tượng tài múa của Hoắc Tiểu Như lại lợi hại như vậy. Chỉ xem không đã thấy hoa đầu quáng mắt, Hoắc Tiểu Như đột nhiên ngừng lại, khoát tay áo nói, không đúng. Vậy mà vẫn không đúng, hiển nhiên là nàng không thỏa mãn với đoạn vũ đạo này. Đám nhạc công cũng dừng lại, tám bạn nhảy cũng kinh ngạc nhìn qua Hoắc Tiểu Như, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhăn lại, rủ xuống trán một lát, nói khẽ, ra khỏi đây đi, ta muốn hảo hảo suy nghĩ một lát. Uyển Nhi nói, tiểu thư, Hoắc Tiểu Như quay người lại, lúc này mới thấy Hồ Tiểu Thiên cùng Mộ Dung Phỉ Yên. Nàng cảm thấy kinh ngạc, không biết tại sao hắn lại có mặt ở đây. Bất quá không thể phủ nhận ấn tượng của nàng về Hồ Tiểu Thiên ngày đó tại Yên Thủy Các ngày đó là vô cùng sâu sắc. Tầm mắt của nàng luôn rất cao, ít khi có nam tử có thể làm cho nàng thán phục. Có thể nói Hồ Tiểu Thiên xứng với bốn chữ tài hoa hơn người. Hoắc Tiểu Như dịu dàng cười cười. Nụ cười nàng cực kỳ phù hợp để thuyết minh hàm nghĩa lục cung phấn đại vô nhan sắc. Đại loại là phụ nữ trong lục cung cô có nhan sắc chăng? V, nàng nhẹ nhàng lướt tới cạnh hắn làm một cái vạn phúc. Ôn nhu nói, dân nữ không biết Hồ công tử đến, không có tiếp đón từ xa mong công tử thứ tội. Hồ Tiểu Thiên cười nói, ta trùng hợp đi qua nơi này vừa vặn gặp Uyển Nhi. Cho nên đã theo nàng ấy đến đây. Lần trước Hoắc Tiểu Như đeo khăn trắng che mặt cho nên không có nhìn thấy chân dung. Hôm nay vừa thấy quả thật là giai nhân tuyệt sắc, thanh lệ vô luân, ánh mắt Hồ Tiểu Thiên lưu luyến trên khuôn mặt dẹp của nàng quên về. Khó có thể tự kiềm chế, Hoắc Tiểu Như cực kỳ hiểu rõ thiếp thân tỷ nữ của mình. Biết tiểu nha đầu này vô cùng nhiều chuyện, nàng mỉm cười nói. Chúng ta tới phòng khách ngồi. Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói. Ta cùng Mộ Dung bộ đầu vốn định tới thiên nhiên cứ ăn cơm. Hoắc cô nương nếu rảnh rỗi. Đi cùng chứ. Hoắc Tiểu Như do dự một chút rồi rút cuộc vẫn gật đầu. Ôn Nhu nói. Xin Hồ công tử cùng Mộ Dung bộ đầu đợi lát. Ta đi đổi qua y phục sẽ tới. Hồ Tiểu Thiên hiểu rõ chờ đợi mỹ nữ quá trình khá dài là một quá trình khá dài. Quá trình này của Hoắc Tiểu Như chỉ ít cũng nửa canh giờ. Mộ Dung Phỉ Yên có chút không còn kiên nhẫn nữa. Đứng lên nói, đổi y phục cái gì mà lâu vậy? Tính cách nàng vẫn luôn là nôn nóng tùy tiện. Do nguyên nhân chức nghiệp nàng đến giờ cũng không để tâm tới trang phục lắm. Hồ Tiểu Thiên ngược lại còn có kiên nhẫn hơn nàng. Cười tủm tỉm bưng chén trà thưởng thức. Nữ nhân ăn mặc vì người. Gia hỏa này hiển nhiên là tự rát vàng lên mặt mình. Hắn hiển nhiên coi chính mình là người. Hắn muốn nói Hoắc Tiểu Như là vì hắn mới dày công ăn mặc. Mộ Dung Phỉ Yên dùng ánh mắt khinh bỉ vốn đã quen thuộc nhìn thẳng vào mặt hắn. Đưa ra một đánh giá không mấy phần hữu hảo. Ngựa không biết mặt dài. Người sao nàng không có cảm thấy Hồ Tiểu Thiên là một cái người. Nhìn kiểu gì cũng thấy chán ghét. Phải nói là vừa gặp đã thấy đáng ghét, ít nhất này chính mình nguyện ý tiếp nhận lời mời đi ăn của hắn. Chứng minh cảm nhận của mình đối với hắn đã có vài phần thay đổi. Hoắc Tiểu Như sau thiên hô vạn hoán mới đi ra, đã đổi thành một cái váy dài màu xanh nhạt, tóc đen vừa tắm còn chưa khô hẳn, được kéo lên thành một búi tóc hình sen, không có vật phẩm trang sức dư thừa nào, chẳng qua là dùng một cây ngân châm cắm vào trong búi tóc. Tuy Hoắc Tiểu Như ăn mặc cũng không quá cầu kỳ, thế nhưng mỗi khi nàng xuất hiện trang phục của nàng đều lưu cho người ta một ấn tượng sâu sắc. Da thịt trắng hồng không trang điểm, thanh thoát như hoa cúc, cúc hoa, về, mùa thu, siêu trần thoát tục, tựa như tiên tử không dính chút khói bụi nhân gian. Mặc dù cùng là nữ nhân nhưng chính cũng bị phong thái của Hoắc Tiểu Như hấp dẫn. Trong lòng thầm khen, khó trách Hoắc Tiểu Như có danh tiếng lớn như vậy, thực sự rất xinh đẹp. Thật không thể tưởng được phụ nữ trong thanh lâu có bộ dáng hay khí chất như vậy. Hoắc Tiểu Như áy náy nói, đã để hai vị chờ lâu. Mộ Dung Phi Yên nói, Hồ công tử vừa nói nữ nhân ăn mặc vì người, Hoắc tiểu thư đang vì ai mà ăn mặc đây? Hồ Tiểu Thiên bị Mộ Dung Phi Yên bán đứng liền lúng túng. Hoắc Tiểu Như lại tự nhiên cười nói, nữ nhân ăn mặc vì người, tốt một câu có thâm ý. Cũng chỉ có Hồ công tử mới có thể nói một câu có triết lý như vậy. Lúc nói chuyện sóng mắt nàng không ngừng lưu chuyển như lông vũ lay động nội tâm đối phương. Cực kỳ động lòng người, Mộ Dung Phi Yên tự nhủ ánh mắt của vị Hoắc Tiểu Như này quả thực là vũ mị câu hồn. Dù mình là nữ nhân cũng cảm nhận được mị lực của nàng. Lại càng không cần nói đến dê xồm như Hồ Tiểu Thiên rồi. Thêm ra mặt Hồ Tiểu Thiên cũng không lấy làm mỏng manh gì. Lúc này cũng nóng lên. Đại tài, những lời nói này đều không phải ta nghĩ ra. Chính xác đọc sách nhiều cực kỳ có lợi. Thốt ra vài câu bình thường có thể làm cho người khác kinh diễm bội phục. Ta lại dễ dàng hóa thành đại tài. Đi ra khỏi Vân Thiều Phủ. Mưa đã tạnh, phố lớn ngõ nhỏ đều bị rửa sạch sẽ. Sắc liễu tươi mát, cây cỏ như khói. Đi giữa hai mỹ nữ, Hồ Tiểu Thiên cũng cảm giác chân mình cũng nhanh hơn rất nhiều. Trong lòng đầy tự tin cùng kiêu ngạo, cảm giác mang theo hai đại mỹ nữ hai bên không phải đơn giản dùng một từ mà diễn tả được. Đám lương đại tráng vẫn ở bên ngoài thành thành thật thật mà. Chứng kiến thiếu gia một mỹ nữ bên trái một mỹ nữ bên phải đi ra. Con người thiếu chút nữa rơi cái bộp xuống đất. Chờ cả buổi hóa ra thiếu gia đi phao nữ, từ này là lương đại tráng vừa mới học được từ chỗ Hồ Tiểu Thiên. Phao trong Nguyễn Ma Ngạnh phao, nữ chỉ tiểu mỹ nữ, hai chữ này quả thực là thần diệu, tuy đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu xa, hai chữ đủ nói lên sự tinh túy trong đó, thiếu gia quả nhiên là đại tài a. Đoạn này tác giả chơi trò chiết tự, phao nữ, âm Hán Việt là phao nữ, nghĩa là tán gái. Tác giả tách từ, phao trong Nhược Ma Ngạnh phao, quán ngữ tiếng Trung Quốc, ý nghĩa là dùng biện pháp nhẹ nhàng quấy dày, tán tính, hoặc đề nghị đồng ý một việc gì đó. Nữ thì chỉ gái, thiên nhiên cư cũng cách đây không xa nên cả bọn không lên xe ngựa. Đi qua cổng chào Đông Tứ đã thấy được biển hiệu của thiên nhiên cư. Bên ngoài treo một bộ câu đối, khách thượng thiên nhiên cư nhiên thiên thượng khách. Bất quá chỉ có vế trên vế dưới còn trống không, hiển nhiên là chờ người tới ứng đối. Hồ Tiểu Thiên chưa đến cửa đã suy nghĩ về bộ câu đối này rồi. Tục, đối quá tục, chép nguyên bộ đối cổ của Càn Long ra cùng kỷ hiểu lam thời nhà Thanh rồi. Trước cửa còn mấy tài tử bộ dáng thư sinh ngồi đó rung đùi mà phỏng đoán. Hoắc Tiểu Như đi qua bộ câu đối kia không khỏi nhìn qua Hồ Tiểu Thiên. Trong tâm khảm của nàng bổn sự đối câu của Hồ Tiểu Thiên tuyệt đối là nhất đẳng. Ngày kia tại Yên Thủy Các có thể nói là tài nghệ áp quần hùng. Mộ Dung Phi Yên chính là khách quen ở đây. Lão bản Dương Tam Kỳ thấy nàng đến liền cuống quýt tiếp đón. Chắp tay thở dài nuồn nuồn nói. Mộ Dung bộ đầu, người lâu rồi chưa có tới a, với nghề này của lão. Ngày bình thường chuyện gây rối sinh sự các kiểu có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Dương Tam Kỳ này lại không có chỗ dựa nào. May mắn lại được Mộ Dung Phi Yên trợ giúp không ít. Mới thoát khỏi sự quấy rầy của mấy loại lưu manh vô lại kia. Cho nên lão đối với Mộ Dung Phi Yên luôn là một mực cảm kích. Mộ Dung Phi Yên nói, ta vốn rất muốn tới, chẳng qua là công vụ bề bộn, không có thời gian, Dương Tam Kỳ nói, bữa hôm nay ta mời. Mộ Dung Phi Yên cười nói, không cần, phải có quy củ, cứ phàm là người vế trên đến lại được ăn chùa uống chùa. Ta lại không có cáo tài năng đấy, cũng không thể làm hư quy củ của Dương lão bản a, Hồ Tiểu Thiên nói. Ta có rồi, câu nói này liền hấp dẫn ánh mắt mọi người tới. Hồ Tiểu Thiên nói, sao lại nhìn ta như vậy? Câu đối này cũng không khó mà, gia hỏa này sớm đã biết đáp án chính xác, căn bản là đã tính trước rồi. Dương Tam Kỳ có chút tò mò nhìn Hồ Tiểu Thiên, chắp tay nói, vị công tử này, câu đối này có vế trên không có vế dưới. Vế trên là do một vị đại nhân trong triều đề ra. Đã ở chỗ này đến 3 năm đến nay vẫn không có vế đối tương ứng. 3 năm này thiên nhiên cư có không biết bao nhiêu khách nhân lui tới. Cũng không thiếu tài tử học rộng tài cao, cũng đề ra không ít vế đối. Nhưng vẫn chưa thực sự chuẩn xác, nếu người thực sự có thể đối chuẩn xác, chỉ cần thiên nhiên cứ còn tồn tại thì ngày nào người cũng có thể đến đây tùy tiện ăn uống. Vĩnh viễn không tính tiền, theo miệng lão vị đại nhân ngày xưa là đại quan nhất phẩm. Thái sư Chu Duệ Uyên của Thái tử, về sau do Thái tử Long Diệp Lâm bị phế mà liên lụy. Kết quả bị đương kim hoàng thượng cách chức làm thứ dân. Rời kinh về quê, cho nên Dương Tam Kỳ cũng không dám tùy tiện nói ra tên lão. Hết chương.